2. Một số phong tục, tập quán các dân tộc ở Tây Nguyên. 1. Hôn nhân. Hôn nhân của dân tộc Gia Rai. Cưới hỏi. Đến tuổi trưởng thành, nam nữ Gia Rai đều có quyền lựa chọn người yêu. Phụ nữ chủ động lựa lấy chồng tương lai của mình. Cô gái rút vòng tay, nhờ ông mối đem đến trao tận tay người yêu. Nếu ưng thuận, người con trai nhận vòng. Nếu không, họ cũng cầm vòng một lúc rồi trả cho ông mối. Nếu cô gái vẫn theo đuổi thì có thể nhờ ông mối trao 2-3 lần cho đến khi không còn hy vọng mới thôi. Nếu người con trai nhận rồi, ông mối hẹn ngày gặp tại một địa điểm nhất định để cô gái nhận vòng của người bạn tình. Ông mối là người chứng giám và căn dặn kỹ càng các công việc cần thiết để đôi bên đi đến lễ cưới. Để chuẩn bị cho đám cưới, nhà gái phải sắm đầy đủ. Một chén rượu cho ông mối, một chén rượu cần cho người chồng tương lai và một chén rượu nữa để cho mình uống. Bên nhà trai cũng phải có một con lợn khoảng vài chục cân để cưới vợ. Sau đó, hôn lễ tiến hành ở nhà vợ theo các bước như sau. Phai, lễ thành thân. Trong nghi lễ này, bên nhà gái đặt chén rượu ở giữa nhà. Đôi uyên ương ngồi song song, quay mặt về phía cửa ra vào. Ông mối ngồi cạnh nói, đây là lúc hai bên nín thở để hắt hơi, ý nói trai gái chung đụng lần đầu. Lúc đó không khí rất trang trọng và hồi hộp. Ở Ayunpa, sau khi làm lễ này, nếu cô gái tự ý bỏ chồng thì em gái buộc phải thay thế. Ngược lại, nếu chàng rể bỏ vợ phải đền 4 con trâu lớn. Chúa hợp hiếu, đoán phận trong giấc mơ. Đêm đó, nếu đôi bên vợ chồng nằm mơ thấy bắt cá thả vào nước là sẽ có con. Nếu mơ thấy cầm dây cắt cỏ tranh là điều dữ, vợ chồng phải ly dị, cửa nhà tan nát. Ông mối biết sẽ xin với thần báo mộng để trì hoãn điềm xấu trong một năm. Nếu giấc mơ dữ lại gặp lại một lần nữa, họ đành phải ly dị nhau hoặc cứ ở với nhau mà bất chấp các điều dữ sẽ xảy ra sau này. Wissan Ami trở lại nhà mẹ. Sau khi cưới vài ngày, chàng rể rời nhà vợ về nhà mẹ đẻ. Sau đó, người vợ phải chuẩn bị một chén rượu, mổ một con gà mang sang mời chàng trở lại nhà mình. Lúc đầu, người chồng khước từ, người vợ đành phải một mình trở về. Một tháng sau mới quay lại bên nhà chồng. Lúc đó, cô dâu phải biếu mẹ chồng một bộ váy áo, bố chồng một bộ khố áo, anh chị em ruột bên chồng mỗi người một tấm áo, một tấm khố. Cô ở lại nhà chồng chừng 3 ngày làm phận dâu con, múc nước, lấy củi, quay sợi, dệt vải. Sau đó cả hai vợ chồng mới xin phép đưa nhau về hẳn bên nhà vợ. Và đến đây, mọi thủ tục hôn lễ chính thức kết thúc. Sinh đẻ và nuôi con. Vì theo chế độ gia đình mẫu hệ nên người Gia Rai coi trọng người mẹ. Do đó, khi phụ nữ mang thai thường không phải làm các công việc nặng nhọc. Người Gia Rai rất sợ đẻ khó hoặc chết vì đường sinh sản. Trước đây, nếu trong làng có người chết vì sinh sản, làng phải dời đi nơi khác. Vì vậy, khi mang thai, phụ nữ Gia Rai có rất nhiều tập tục kiêng khem như không ngồi trước cửa sổ, cửa ra vào, không được ăn bằng thìa hoặc môi múc canh mà phải ăn bóc, không được thò tay vào nồi mà phải dùng thìa múc ra bát, ra lá, không được bước qua dây buộc trâu bò. Thời gian từ 1 tháng đến 1,5 tháng sau khi đẻ, sản phụ chỉ được ăn cơm với muối rang và gừng, không được ăn thức ăn tươi như rau, cá, thịt vì sợ hợp bị hậu sản. Người Gia Rai vùng Kon Tum và ven Pleiku sống trong những nếp nhà sàn nhỏ bé, cửa mở ở giữa quay ra hướng bắc, thì phụ nữ đẻ ở gian giữa nhà, nơi có cây cột tên é Tân Gân, cũng có nơi gọi là cột đàn ông. Ở vùng Ayunpa, đàn bà đẻ trên mặt đất dưới gầm nhà sàn. Nhau của đứa trẻ được bỏ vào vỏ trái bầu khô rồi đem chôn ở cách xa nhà khoảng 50 mét. Một số nơi nhau được chôn trong rừng. Người ta kiêng chôn nhau thai thẳng đứng với cột nhà vì sợ đó là sợi dây wong ảnh hưởng đến cuộc đời của đứa trẻ. Sau khi mẹ tròn con vuông, bà mụ vừa dìu sản phụ lên nhà để sưởi ấm, vừa bắt đầu chế độ ăn kiêng trong vòng 1 tháng bên bếp lửa. Đứa trẻ ra đời thường được bà già nhất trong nhà hay mẹ đặt tên ngay. Tên con gái thường là những từ mang nét đẹp duyên dáng, còn tên con trai lại đặt theo những từ chỉ sự khỏe mạnh, dũng cảm, hoặc đặt theo cách nhận dạng thường thấy như chú, đen, cố, trắng, prong, lớn, vân vân. Trong truyền thống của người Gia Rai, trẻ em đến tuổi thành niên đều phải cưa răng ở hàm trên. Khi cưa không cần phải làm nghi lễ gì. Ông già cưa răng dùng mảnh đá sắt hay lưỡi liềm cắt lúa, cứa cho đứt răng. Sau đó cầm máu bằng một thứ lá thuốc. Trẻ em bất kể trai hay gái, lúc 1-2 tuổi thường được sâu lỗ tai. Nữ giới thì lấy lõi bất, căng dần cho rộng lỗ sâu, để đến khi trưởng thành thì sâu bằng thỏi ngà voi, có đường kính lớn hơn. Nam giới chỉ đeo những chiếc khuyên lủng lẳng. Ngày nay, tục cưa răng, căng tai rất hiếm, hầu như không còn được làm nữa, vì đồng bào đã phần nào hiểu được tác hại của tập tục này. Việc phân công lao động cũng được dạy dỗ ngay từ khi các em còn ít tuổi, đó là phương pháp giáo dục lao động theo lối tự nhiên. Khi các em mới 12-13 tuổi, trẻ em trai, gái đã biết cầm dao phát cây, cầm cuốc làm đất và đã biết cầm rìu chặt cây đốn củi. Cách thức lao động đó dần dần được phân công theo giới. Trẻ em nữ ngoài công việc trên nương rẫy còn được mẹ dạy cho cách trồng bông, dệt vải, chăn nuôi gia súc và hái lượm rau quả. Trẻ em trai được làm các công việc nặng, xốc vác ngay từ nhỏ. Các em được cha dạy cho cách dựng nhà, đi rừng, núi, luyện tập bàn tay đan lát khéo léo. Không những thế, các em còn được sử dụng giáo mát, nỏ để săn bắn và chuẩn bị trở thành những người lính chiến đấu trong làng. Đáng chú ý là cả trai lẫn gái đều được dạy hiểu luật tục, chuẩn bị làm tròn trách nhiệm người công dân của buôn làng. Hôn nhân của dân tộc Cơ Ho. Hôn nhân một vợ một chồng và cư trú bên vợ đã được xác lập từ lâu đối với người Cơ Ho. Phụ nữ Cơ Ho đóng vai trò chủ động trong hôn nhân. Khi đến tuổi trưởng thành, khoảng 15-16 tuổi, người con gái yêu ai thì trình bày với cậu, cha, mẹ và nhờ người mai mối, làm vong, đến nhà trai làm lễ dạm hỏi. Lễ vật gồm một vong đồng và một chuỗi cườm, tượng trưng sự kết nối lâu dài. Nếu gia đình người con trai ưng thuận nhận những vật đó, thì hai bên tiếp tục bàn định ngày cưới. Đồng thời, nhà trai cũng đưa ra yêu cầu về lễ vật cưới, thách cưới, thường là trâu, chiên, ché, tấm đắp, áo váy, heo, gà, vân vân. Ngày hôn lễ, cô gái mang một gùi củi được cha, mẹ, cậu và người làm mối dẫn đến nhà trai. Mẹ người con trai dẫn cô ta vào nhà đặt gùi củi tại nơi đã định trước. Nhà trai bày rượu cần và thức ăn đã được chuẩn bị sẵn ra mời thầy cúng hoặc già làng làm lễ cầu xin thần linh, giàng, cho đôi vợ chồng làm được nhiều lúa gạo, mạnh khỏe, đông con, nhiều cháu và sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. Tiếp đến, người làm mối trao cho chú rể và cô dâu cùng uống rượu cần. Tiệc vui bắt đầu, mọi người đánh chiêng, thổi kèn, múa hát, uống rượu cần thâu đêm suốt sáng. Chú rể đưa cô dâu vào phòng riêng, hai người ở đó một đêm, nhưng không ăn nằm với nhau. Tiệc vui cứ như vậy diễn ra từ 4 đến 5 ngày. Sau tiệc vui, khách khứa ra về, cha mẹ đôi bên mới gặp nhau thống nhất ngày giờ làm lễ rước rể, tùy theo sự chuẩn bị của nhà gái. Trước ngày rước rể, gia đình hai bên đều làm lễ cúng giàng. Đây là thời điểm nhà trai ấn định của hồi môn cho chàng, gồm chiên, ché, trâu, bò và một số đồ dùng cá nhân khác. Nhưng người con trai phải từ chối vì sự tôn kính cha mẹ. Do đó, khi về ở bên nhà vợ, anh ta chỉ đem theo quần áo, một thanh gươm, hai chén uống nước, một cái bát, một đôi đũa và một mâm đồng. Ngày rước rể, chú rể cùng gia đình, người mai mối và bạn bè sang nhà cô dâu. Nhà gái bố trí người đi đón nhà trai. Sau lễ này, đôi nam nữ chính thức bước vào đời sống vợ chồng. Trong quan hệ hôn nhân, người Cơ Ho còn có nhiều quy định rất chặt chẽ, như cấm quan hệ cô hôn nhân giữa con chú với con bác, con dì với con già. Trái lại, cô dâu, con cậu từ hai chiều có thể quan hệ hôn nhân. Người chồng có thể lấy em gái vợ nếu vợ chết và cô em ưng thuận. Nếu vợ chồng ly dị, gia đình nhà trai phải hoàn lại số lễ vật thách cưới, có thể được giảm đi tính theo giá trị số năm người chồng ở bên vợ. Hoặc nếu người vợ chết, người chồng đi lấy vợ khác cũng phải nộp trả lại số lễ vật ấy. Nếu người vợ hoặc chồng ngoại tình mà bị phát hiện được thì phải nộp 6 con trâu, 1 chế rượu, 1 con gà, 1 con vịt để làm lễ giao hòa. Karasmi. Nếu người chồng hoặc vợ chết, bên nhà vợ hoặc chồng không có người em để lấy, hay hai người không ưng nhau thì được phép có vợ, chồng khác sau khi mãn hạn tang mà không phải hoàn trả lại nộp của hồi môn, nhưng không được mang theo con và phải làm lễ cưới. Vợ chồng bất hòa hoặc ghen tuông phải làm lễ hòa giải với 1 chế rượu, 1 con gà và 1 đồng bạc danh dự. Quan hệ tiền hôn nhân giữa một đôi trai gái trong xã hội người Cơ Ho không được coi trọng và không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của cuộc hôn nhân. Nhưng đôi trai gái quan hệ với nhau, khi đã có con thì phải cưới nhau. Nếu người con trai từ chối thì phải bồi thường 2 con trâu, 1 chế rượu, 1 con dê, 1 con vịt và 1 con gà mái. Số lượng nộp phạt có thể thay đổi, thêm hay bớt, có sự thống nhất của hai bên. Trong đó người cậu là người có quyền quyết định. Trước đây, hôn nhân của người Cơ Ho phải thực hiện cưới 3 lần. Do đó có trường hợp, mặc dù đã chung sống với nhau lâu dài, nhưng có những đôi vợ chồng chưa hoàn thành đám cưới cuối cùng trước khi qua đời vì nghèo khó. Cho đến nay, hôn nhân của người Cơ Ho vẫn dựa trên cơ sở tự nguyện ân thuận của đôi trai gái. Cha mẹ không bao giờ cưỡng ép việc hôn nhân của con cái mình. Sau khi kết hôn, người con trai đến ở hẳn bên gia đình nhà vợ. Đối với những gia đình chỉ có một người con trai thì vẫn có thể cưới vợ nếu được cô dâu bằng lòng, nhưng con của họ phải mang họ mẹ. Trường hợp gia đình có toàn con trai thì cô dâu cũng có thể về ở hẳn bên gia đình chồng. Ngoại tình trong xã hội người Cơ Ho được xem là một trọng tội bị trừng phạt một cách nặng nề. Hiện tượng ly hôn trong xã hội người Cơ Ho ít xảy ra. Hy hữu mới có trường hợp đặc biệt phải ly hôn vì những người ly hôn phải chịu phạt và phải được chủ làng chấp nhận. Trong xã hội người Cơ Ho, ngày trước cũng có trường hợp đa thê ở những gia đình giàu có như chủ làng. Tuy nhiên, việc lấy thêm vợ phải được sự chấp nhận của vợ cả và người vợ lẽ phải có nhiều lễ vật để biếu người vợ cả. Trước đây, một gia đình của người Cơ Ho gồm nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống tập hợp trong cùng một ngôi nhà dài, hiều rọt. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã gọi tổ chức trong một nhà dài là đại gia đình, bao gồm nhiều gia đình nhỏ, tiểu gia đình. Sau này, các tiểu gia đình sống trong 2-3 ngôi nhà khác nhau, ở sát cạnh nhau trong cùng một khuôn viên. Trong một đại gia đình, mọi người ở chung nhưng làm riêng, ăn riêng. Cũng có những trường hợp ở chung, làm chung nhưng ăn riêng. Đại gia đình có nhiều thành viên, 3-4 thế hệ, gồm cả con, cháu, chắt. Của cải trong gia đình như trâu, lợn, gà, chiên, chẽ, vân vân. Và kể cả đất đai thuộc sở hữu chung của các thành viên trong gia đình. Đứng đầu đại gia đình là Pô Hiều, thường là chồng của người đàn bà thuộc thế hệ lớn nhất trong gia đình. Người cậu, Kim Pang, trong một đại gia đình là người điều hành mọi việc về kinh tế, sinh hoạt tín ngưỡng, ma chay, cưới xin, thay mặt cho đại gia đình quan hệ với các gia đình khác. Đất đai canh tác của gia đình lớn và các gia đình nhỏ thường kề cận nhau, thuận tiện cho việc trợ giúp nhau trông coi, bảo vệ khỏi sự phá hoại của thú rừng trong mùa vụ. Đại gia đình và tiểu gia đình quần tụ trong một bon dưới sự điều hành của quăng bon già làng. Ngày nay tại nhiều bon già làng vừa là thôn trưởng. Gia đình nhỏ khi muốn chuyển nhượng đất đai, tài sản đều phải có lý do chính đáng và phải được sự nhất trí của người cậu. Của cải làm ra chủ yếu là lương thực, là của riêng từng gia đình nhỏ. Mỗi đại gia đình nhỏ có một kho chứa riêng, là một ngôi nhà sàn nhỏ sát cạnh nhà ở. Các dụng cụ sản xuất như xà gạt, cày, cuốc, rìu, đồ dùng sinh hoạt như quần áo, trang sức thuộc sở hữu riêng. Mỗi tiểu gia đình có một bếp riêng và sinh hoạt xung quanh khu vực bếp đó. Con cái trong một gia đình của cư dân Cơ Ho, theo họ mẹ, con gái được kế thừa những tài sản của gia đình. Quyền hành trong gia đình phần nhiều thuộc về người phụ nữ. Tuy nhiên, trong gia đình hay kể cả ngoài xã hội, vai trò của người đàn ông cũng không được chú trọng, nhất là trong lao động sản xuất. Khi mà đời sống kinh tế chiếm đoạt dần chuyển sang hình thức sản xuất gắn với sự phân công lao động, trẻ em dù trai hay gái đều được bố mẹ thương yêu chăm sóc như nhau, nhưng quan niệm cũ thích nữ hơn nam. Ngày nay đại gia đình cùng với chế độ mẫu hệ của tộc người Cơ Ho đang trên đà tan rã. Các gia đình nhỏ đang dần từng bước tách ra độc lập với đại gia đình. Ở các vùng có kinh tế ổn định, vùng tiếp giáp thị trấn, thị tứ, thị xã, vùng ven quốc lộ 20, 11, 27, thì sự tan rã của gia đình lớn, sự xuất hiện của gia đình nhỏ ngày càng phổ biến. Hôn nhân của dân tộc Mạ. Người Mạ theo chế độ phụ hệ. Vì vậy, khi con trai đến tuổi trưởng thành, khoảng 15 đến 17 tuổi, thích cô gái nào thì xin ý kiến cha mẹ để tìm người mai mối, căn ngôi bao, đến nhà cô gái làm lễ hỏi cưới. Sau hôn nhân, phụ nữ Mạ về ở bên nhà chồng. Sau lễ cưới, người con trai phải sang ở bên nhà vợ 8 ngày nếu nộp đủ đồ hôn lễ cho bên vợ. Nếu không nộp đủ thì phải ở bên nhà vợ đến khi nào hoàn tất lễ vật mới đưa vợ về nhà mình. Nam giới người Mạ muốn lấy vợ phải có trâu, ché, gà, lợn, quần áo, rượu và vòng. Tiến hành hôn lễ ở người Mạ là do chủ làng quyết định. Người nữ khi đã theo chồng thì ít về nhà bố mẹ đẻ của mình. Khi chồng chết, không có em trai chồng để lấy thì người vợ quá phải ở lại nhà chồng để nuôi con trong 3 năm, sau đó mới được trở về nhà bố mẹ đẻ của mình để đi bước nữa với hai bàn tay trắng. Ngoài ra, người quá chồng còn phải trả lại một phần sính lễ mà gia đình chồng trước đây đã nộp cho gia đình người phụ nữ đó khi tiến hành hôn lễ. Một phần sính lễ đó là tùy theo hoàn cảnh của nhà gái lúc bấy giờ, nhưng thông thường phải tổ chức bữa tiệc để báo cáo với cha mẹ bên nhà trai, gồm rượu, gà, lợn hoặc dê, sau đó đại diện nhà gái mới đưa người của mình về được. Trường hợp người phụ nữ có quan hệ tốt với gia đình nhà chồng, không muốn đi tái giá, hoặc người chồng chết mà tuổi không thể đi lấy chồng được nữa, thì ở cùng với con và thừa kế tài sản của người con trai trưởng. Trường hợp người vợ chết, người chồng lấy em gái của người vợ quá cố, phải có sự thỏa thuận đôi bên, thì người em gái đó không có quyền đòi lễ vật nếu người chồng đã nộp đủ cho nhà gái đồ sính lễ lúc cưới người chị. Nếu người vợ quá cố không có em gái để thay mình, người chồng đi lấy vợ khác, thì tài sản làm ra của người vợ quá cố đều thuộc quyền sở hữu của người chồng. Mặt khác, khi người con gái đi lấy chồng, người Mạ quan niệm là gia đình nhà gái mất đi một lao động nên đòi hỏi sính lễ khá nhiều để đền bù sự mất mát đó. Người con trai muốn đính hôn với một người con gái thì phải biếu bố mẹ tương lai và người vợ chưa cưới nhiều món quà, thường là một chén rượu, một con gà, một số tặng phẩm như chuỗi hạt đeo cổ, lục lạc, lược sừng và một ít đồ trang sức nhỏ khác theo ý thích của người vợ tương lai. Trước khi tiến hành hôn lễ, nhà trai phải nộp cho nhà gái một cặp chiên, 30 cái ché, 2 con trâu, 3 đến 6 con heo. Tùy theo mức độ tài sản nộp cho nhà gái mà người con trai đưa vợ về ở hẳn nhà mình hoặc phải ở hẳn nhà vợ. Ngày xưa, người Mạ cũng có tập tục dựng vợ gả chồng cho con từ nhỏ. Nhà trai đóng vai trò chủ động đem một con gà, một chén rượu sang nhà gái để bày tỏ. Nếu được nhà gái nhận, coi như là đã hứa hôn, đợi người con trai đến 15 tuổi là làm lễ cưới. Nếu nhà gái không muốn cho cưới thì phải trả lễ. Nếu nhà trai không muốn cưới thì phải chịu mất lễ và phải đền bù sức lao động cho nhà gái trong quy định thời gian ở rể là 8 ngày. Con trai có quyền hưởng tài sản của cha mẹ để lại. Con cái sinh ra lấy họ cha. Việc đặt tên cho đứa trẻ sơ sinh phải theo sự thống nhất ý kiến của những người già trong bon. Trai đặt tên theo vần của chú, bác, cậu. Gái đặt tên theo vần của dì, cô. Khi người đàn bà sinh đẻ, trong một tuần, tất cả thân nhân không đi rừng, không ra đồng. Đến ngày thứ 8, người phụ nữ được bồng con ra ngoài. Lúc đó, mọi người mới đi làm. Đàn bà khi sinh đẻ được làm riêng cho một cái chòi, để sẵn nước uống, thức ăn và tự lo liệu lấy khi đẻ. Sau 7 ngày mới được bế con về nhà. Nếu là con trai, người mẹ cầm theo xà gạt, nỏ, dao. Nếu là con gái, người mẹ cầm theo bị đựng cơm, dụng cụ dệt, gùi, rìu chẻ củi. Sau đó mọi người cúng cháo ăn mừng, đặt tên con và đưa con về nhà. Ngày nay tục lệ này của người Mạ được nhiều người cải tiến theo lối mới. Cũng làm chòi, nhưng có bà mụ lo cho người phụ nữ lúc sinh nở hoặc đưa đến trạm xá. Trong việc tổ chức hôn lễ của người mạ cũng thấy xuất hiện nhiều chi tiết có những nét tương đồng với người Cơ Ho, nhưng vẫn có một vài chi tiết khác như: trong ngày tiến hành hôn lễ, người con gái gùi một gùi củi về nhà chồng. Mẹ đón gùi củi, hướng dẫn cô dâu và đón mọi người vào nhà làm những lễ quy định. Người mai mối đưa cho chú rể một chén rượu, chú rể uống một nửa rồi đưa cho cô dâu uống. Cứ như thế, lặp đi, lặp lại 6 lần trước sự chứng kiến của bà con hai họ. Sau đó là đến lễ trao vòng. Đây là nghi lễ bắt buộc phải có. Dù đã ăn cơm nắm, uống chung chén rượu trong 6 lần mà chưa trao vòng cho nhau thì coi như hôn lễ chưa được chính thức. Tiếp đến là múa, hát, đánh chiêng trống, thổi kèn. Đêm hôm đó, đôi vợ chồng phải thức cùng dân làng và cuộc liên hoan vẫn tiếp diễn trong vài ngày đêm. Người mạ vốn có địa bàn cư trú tương đối độc lập, do đó quan hệ hôn nhân chủ yếu xảy ra trong nội bộ dân tộc mình. Tuy vậy, không cấm việc quan hệ hôn nhân với các dân tộc khác. Trong hôn nhân của họ có những quy định như hôn nhân cho phép con trai cô lấy con gái cậu. Trong trường hợp này, có thể không nộp lễ hồi môn hoặc giảm nhẹ của hồi môn. Ngược lại, con gái cô không lấy con trai cậu. Nếu vợ chết, người chồng được phép lấy em gái vợ. Nếu em gái chưa chồng hoặc chồng chết, nhưng phải được người con gái đó đồng ý. Không được lấy chị gái, khác với người Cơ Ho. Ngược lại, nếu người chồng chết, thì người vợ cũng có thể lấy em trai chồng. Nếu chưa hoặc chết vợ, chứ không được lấy anh chồng. Nếu trái với nguyên tắc trên, thì bị làng phạt vạ. Luật tục xưa của người mạ cho phép lấy hai vợ, ba vợ, miễn là đủ điều kiện. Vì thế có câu hát rằng: chim cuốc hát những điều xấu, con quạ hát những chuyện xưa. Ai biết điều khiển một vụ tranh cãi có quyền lấy hai vợ. Ngày nay, hôn nhân của người mạ có nhiều đổi thay do giao lưu kinh tế, văn hóa với các dân tộc người lân cận, nhất là người Việt. Tuy vậy, nhiều tục lệ cũ vẫn còn được lưu giữ. Những điểm tích cực được phát huy, những điểm tiêu cực đang được từng bước loại bỏ cho phù hợp với yêu cầu đời sống mới hiện đại. Cũng như người Cơ Ho, gia đình truyền thống của người mạ là một đại gia đình, trong đó tập hợp nhiều tiểu gia đình cùng làm ăn, sinh sống. Người chủ gia đình là người đàn ông cao tuổi nhất. Chủ gia đình là người chiếm giữ tài sản và quyền hành trong gia đình, quyết định mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Hôn nhân của dân tộc Chu Ru. Người Chu Ru vốn cư trú trên một lãnh thổ theo tộc người tương đối thống nhất, cho nên từ trước tới nay thường có quan hệ hôn nhân trong nội bộ dân tộc. Chế độ hôn nhân của người Chu Ru là chế độ một vợ một chồng và cư trú bên nhà vợ. Người phụ nữ đóng vai trò chủ chốt trong hôn nhân mà họ thường gọi là tục bắt chồng như người Cơ Ho. Người con gái khi đến tuổi 15-16 là có quyền bắt chồng. Khi người con gái chọn được người ưng ý, về thưa với bố mẹ nhờ người mai mối cùng với ông cậu hoặc người chị cả đem lễ vật đến nhà trai làm lễ xem mắt. Nếu nhà trai bằng lòng thì hai bên quy định ngày làm lễ ăn hỏi. Trong lễ ăn hỏi, người ta tiến hành như sau. Đến ngày đã định, nhà gái mang lễ vật đến nhà trai làm lễ ăn hỏi. Sau tiệc rượu cần giữa nhà trai và nhà gái, người mai mối nhà gái đeo nhẫn và vòng cườm cho chàng rể tương lai để thực hiện việc đính hôn. Sau đó, nhà gái, nhà trai bàn bạc và thống nhất ngày làm lễ thành hôn cho đôi trai gái. Tiệc cưới của người Chu Ru được tổ chức linh đình, kéo dài 3-4 ngày tùy theo mức độ giàu nghèo của người con gái. Người ta có thể mổ heo, mổ dê hoặc đâm trâu và rượu cần. Còn mọi người sinh hoạt văn nghệ trong những ngày hôn lễ. Sau lễ cưới, người con gái phải ở lại làm dâu bên nhà trai khoảng 15 ngày, chờ bên nhà mình đến làm lễ đón rể về, cư trú vĩnh viễn bên nhà mình. Lễ rước cũng được diễn ra tương đối linh đình vài 3 ngày tại nhà gái. Hiện nay, do tác động của hôn nhân tiến bộ, người con trai tổ chức hỏi vợ, lễ cưới cũng được tổ chức linh đình với cổ bàn, văn nghệ, nhạc sống. Trong trường hợp hiếm con, chỉ có một con trai, người ta cũng chấp nhận hỏi vợ. Người phụ nữ được về cư trú bên nhà chồng, nhưng con đẻ ra sau này vẫn lấy họ mẹ. Khi chết đi, mồ mả vẫn thuộc dòng họ mẹ. Cũng như các dân tộc thiểu số khác ở Tây Nguyên, trong cộng đồng Chu Ru, hiện tượng quan hệ nam nữ tiền hôn nhân không được xem là hệ trọng, Việc trinh tiết của người phụ nữ không ảnh hưởng gì đến hôn nhân. Nhưng ngoại tình được coi là một trọng tội, bị luật tục trừng phạt rất nặng nề. Những trường hợp ly hôn ít khi xảy ra, nếu có thì phải được sự chấp thuận của chủ làng. Tuy chế độ một vợ một chồng được xác lập từ lâu đời, song hiện tượng đa thê vẫn có thể xảy ra ở những gia đình giàu có, cũng như người mạ, người cơ ho. Khi người chồng muốn lấy vợ lẽ thì phải xin ý kiến vợ cả và được người vợ cả chấp thuận. Trường hợp chồng chết, quá phụ có thể lấy em trai của chồng, nếu được đôi bên chấp thuận. Nếu không được, người phụ nữ đó phải để tang chồng một năm, sau đó mới được bắt chồng khác, để bảo vệ của cải của đại gia đình và đảm bảo sự ổn định. Luật tục người Chu Ru cho phép con cô, con cậu, cả hai chiều có thể lấy nhau. Gia đình xã hội cổ truyền của người Chu Ru là đại gia đình, còn mang nặng tàn dư của chế độ mẫu hệ. Điều đó tập trung nhất ở vai trò người vợ, người cậu, Miak, và quyền thừa kế tài sản trong gia đình thuộc người con gái. Đại gia đình của người Chu Ru thường có từ 3 đến 4 thế hệ cùng chung sống với nhau dưới một mái nhà dài, Sung Tenut Prong. Tổ chức của đại gia đình dựa trên cơ sở cộng đồng, kinh tế, xã hội và tư tưởng. Họ cùng nhau sản xuất và cùng nhau chung hưởng sản phẩm lao động làm ra. Sản phẩm lao động làm ra được cất chung một kho Bi-o-kơ-đây và ăn chung một nồi cơm Go-prong. Đứng đầu đại gia đình là người đàn ông lớn tuổi nhất. Ông cậu thực chất là người thừa hành giải quyết mọi việc trong gia đình, như phân chia tài sản, hôn nhân, mua bán và chuyển nhượng ruộng đất. Tuy nhiên, vẫn do quan hệ gia đình mẫu hệ chi phối, mọi công việc gia đình đều phải hỏi ý kiến người vợ. Khi người vợ nhất trí, ông cậu mới thay mặt quyết định. Ngày nay, do tác động mạnh mẽ của xã hội, gia đình lớn của người Chu Ru đang bị phân hóa thành nhiều gia đình nhỏ. Các gia đình nhỏ tuy được chia ruộng đất, trâu bò, làm riêng, ăn riêng, nhưng ở quay quần với nhau xung quanh gia đình lớn để hình thành một bộ tộc. Dù gia đình lớn hay nhỏ, trong xã hội người Chu Ru, vai trò người đàn ông đều được khẳng định giữ những chức vụ chủ chốt trong làng, trong dòng tộc, và là người thay mặt người phụ nữ giải quyết các công việc trong gia đình. Bó củi hứa hôn, dân tộc Dễ Triên, Sơ Đăng. Hầu hết các cô gái ở tuổi 14-15 đã có ý thức và chủ động bắt chồng. Khi làm rẫy, lên nương, các cô biết chặt những bó củi để chuẩn bị. Loại củi dài khoảng 0,8 mét, đẹp và đều, gỗ dễ cháy, đượm lửa, được họ đưa về để loại củi này ở một nơi riêng, không để lẫn với củi đun hàng ngày. Có những trường hợp, củi phải chuẩn bị hàng 2-3 năm. Ngày xưa, bắt buộc phải có 100 bó củi thì mới bắt được chồng. Ngày nay, con số này có giảm đi. Đã bắt chồng là phải có củi. Trong hôn nhân của người Dễ Triên, thì củi là quan trọng nhất. Người con gái yêu ai thì tìm cách đánh tiếng trước. Nếu người con trai đồng ý, thì tối đến, anh chàng tự nguyện đến tâm sự với người con gái tại nhà rong. Sau vài tuần lễ, người nhà gái mang củi sang nhà trai, xếp thành đống để làm lễ long, lễ hứa hôn. Người ta vẫy rượu lên đống củi, khấn vái thần linh phù hộ cho đôi vợ chồng sinh được nhiều con cái khỏe mạnh. Trong lễ này, nhà trai tặng nhà gái một số đồ đan, nhà gái tặng nhà trai những sản phẩm dệt. Sau đó, lễ cưới được tổ chức. 2. Tang ma. Tang ma người Gia Rai. Người Gia Rai cho rằng, khi sinh thời, con người gắn bó với gia đình, họ hàng, làng xóm. Khi chết, người sống thương tiếc và phải cố tạo hết mọi điều kiện để cho linh hồn của người đó biến thành ma vĩnh viễn ở buôn làng. Vì thế, người Gia Rai tổ chức tang lễ, cúng ma để cho linh hồn trở thành ma, A Tâu, không trở về quấy rối người sống. Tang lễ Gia Rai nói chung rất phức tạp. Xa xưa, người Gia Rai có tục chôn tất cả những người trong hệ thống dòng họ mẹ vào chung một huyệt. Người chết ở trong cùng một làng chôn ở nơi quy định. Theo tục lệ này, những người đàn ông chết thường phải đưa về chôn ở quê mẹ. Nhưng bây giờ, phổ biến, chồng chết được chôn chung cùng huyệt với vợ. Khi chôn, các quan tài được lần lượt xếp cạnh nhau. Khi đầy huyệt, người ta tiếp tục lấy ván kè bốn bên, tạo ra huyệt nối tiếp để có thể chôn thêm vài hòm nữa. Khi huyệt đã được khoảng vài chục hòm, với quãng thời gian hàng chục năm, người ta mới tiến hành lễ bỏ mã, họa lui. Trước khi hạ huyệt, một người thân phải bỏ xuống đó vài hạt gạo tượng trưng, với ý nghĩa là để cho người chết ăn. Sau đó họ mới hạ quan tài xuống và lấp đất. Phía đầu huyệt, người ta đặt một chế rượu cần, chọc thủng đáy và ghè bỏ tai, rồi phủ lên một cành gai. Ở nhiều nơi quanh Pleiku, người ta còn chôn một ống tre thông xuống quan tài để hàng ngày bỏ cơm, muối, gạo, rượu, với quan niệm là để cho người chết ăn uống. Người ta cắm ba cọc gỗ để đánh dấu việc thăm viếng mộ trước khi làm lễ bỏ mã. Con gà, cặp thanh tre được bỏ vào vò rượu ở một đầu mộ cùng với một tẩu thuốc lá, một bát rượu và ít cơm. Phần người chết được chia là các loại thức ăn, cơm, thịt gà, thịt lợn, thuốc hút, và bỏ tất cả vào một cái gùi treo trên nhà mộ. Sau khi chôn cất, ngày nào người nhà cũng phải đem cơm cho ma ăn một lần vào lúc xế chiều, gọi là dùm á ơi, và tiến hành các nghi thức khác. Cúng cơm tròn tháng, họa minh ơi. Lễ này được tiến hành sau một tháng với việc mổ lợn và ăn tại mộ trong một ngày. Nếu gia đình dư dật thì mổ trâu ăn trong hai ngày, một đêm. Khi tiến hành nghi lễ hiến sinh bằng trâu, người ta chặt cây gạo, palan, chôn xuống phía đầu mộ, rồi cắm những thanh gỗ xung quanh tạo thành cái cột thật chắc để buộc chặt thừng trâu vào đấy. Sau đó họ lấy cây đập chết con vật hoặc dùng giáo, chà gạt, đâm chết trâu. Đầu trâu được cắm vào đoạn tre vót nhọn rồi dắt lên cây gạo vừa nói ở trên. Lễ dỗ thường kỳ, họa phung. Mặc dù đã đưa cơm hàng ngày, nhưng hàng tháng, người nhà lại đem rượu ra mã uống và đánh chiên. Tục này kéo dài cho đến ngày dựng tượng và chuẩn bị cho lễ bỏ mã. Lễ hội bỏ mã, họa lui, là nghi lễ lớn nhất trong đời sống tinh thần của người Gia Rai, và có thể coi đây là nghi lễ cuối cùng trong tang lễ. Trước khi vào lễ, người Gia Rai còn có tục lệ dựng nhà mồ mới và đẽo các cột tượng để chôn quanh nhà mồ. Dựng xong tượng, người ta vào lễ họa lui. Cách thức giống như lễ họa minh ơi, nhưng mổ nhiều trâu bò hơn, nhiều lợn hơn. Trong ngày lễ này, tất cả các làng xung quanh đều đến tham dự với đoàn cồng chiêng của làng mình. Mỗi một làng lại được chia phần là thịt trâu, bò. Tang ma của người Cơ Ho. Khi có người thân qua đời do tuổi già hay bệnh tật, người ta đập vỡ một cái ché, sau đó đánh chiêng, trống để báo tin cho người trong cộng đồng. Tiếp đó, người nhà lau rửa và thay đồ mới cho người quá cố. Người ta liệm thi hài người chết trong một tấm ồi chăm, ồi prum, ồi mạ, ồi rai, ồi làng, ồi tô la, ồi ọ, ồi do lao. Số lượng ồi tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng gia đình. Đó là một hình thức chia của cho người chết. Cùng với các tấm ồi là chuỗi cườm, vòng cổ, vòng đeo tay và tất cả những thứ được coi là tài sản, vật dụng của người đó khi còn sống như chiên, ché. Tục chia tài sản cho người chết là chung cho các nhóm Cơ Ho và nhiều tộc người khác ở Tây Nguyên. Riêng với tộc người Chiêu, khi cưới, người ta tặng nhau một tấm biêu dệt bằng cói có hai màu đỏ và trắng. Kích thước rộng chừng 60-70cm, dài khoảng 160-170cm. Tấm này được giữ lại cho đến khi người ấy qua đời, thì được dùng để liệm thi hài. Người ta chọn các loại cây lớn, thường là cây vong, cây bông gòn, để làm phương thức đẽo như đẽo chiếc thuyền độc mộc, hai nửa ấp vào nhau. Liệm xong, đặt thi hài vào quan tài đậy nắp lại. Việc liệm người chết nhanh hay chậm tùy thuộc vào sự chuẩn bị của từng gia đình. Khi đã đưa thi hài người chết vào quan tài, gia đình tiến hành thủ tục ngày nghỉ ngơi, rơ lô, thực chất là tiếp tục chuẩn bị nếp, củi và chăn rét, đòn khiêng quan tài. Có thể giết heo, gà để đãi bà con đến giúp việc cho đám ma, tùy thuộc vào điều kiện gia đình. Đặc biệt, nếu người chết với tư cách là cậu của gia đình, thì phải giết một số trâu, bò, gà, heo, vịt. Nghi thức này là bắt buộc, cho nên đám tang là việc đại sự của cả hai gia đình, dù người vợ quá cố từ lâu đã thuộc về nhà vợ. Tiếp theo ngày rơ lô là ngày ràng, tụ tập. Người trong bon đến chia buồn thường mang theo một đồ vật để góp phần cúng tang chủ. Gia đình có thể giết gia súc, gia cầm để hiến tế như là nghi lễ chính thức và đồng thời lo việc đào huyệt. Trước khi sát sinh, phải tiến hành một số nghi thức trước quan tài. Chẳng hạn, lấy ly rượu cần đổ lên đầu quan tài. Sau đó, lấy các thứ thực phẩm như heo, gà, mỗi thứ một ít, gan, ruột, tim, cặp chân, cặp cánh, vân vân, để lên quan tài. Số thịt còn lại được nấu để đãi mọi người. Đến trưa hoặc chiều, tiến hành lễ clé giàn còi, kêu thần lúa. Một trong các vị thần mà người chết sẽ gần gũi nay mai. Xin người chết giúp cho gia đình giống tốt, sự ấm no. Bên cạnh quan tài, người ta trải một tấm chiếu cói do chính cư dân tự đan, cỡ 60x150cm, không được dùng loại chiếu mua ở chợ. Người thân của người quá cố, nam hoặc nữ, cầm tấm ồi sơ mớ khấn vái, mời mọc cho đến khi khắp lượt, thì kết thúc lễ clé giàn còi. Sau đó, tấm ồi sơ mớ được cuộn lại để ở đầu cuốn chiếu, cùng phía đầu người chết. Mọi người có mặt đều tham gia tiệc tang. Tiếp theo ngày ràng là ngày tớp, chôn cất. Buổi sáng ngày tớp, người ta tháo ván hoặc phên nơi bức vách đối diện quan tài, mang tất cả các vật dụng của người quá cố và những tài sản được chia ra khỏi nhà trong tiếng chiêng không dứt, rồi di quan. Người ta khấn vái một lần nữa tương tự như lễ clé giàn còi trong ngày ràng, rồi tang chủ rót rượu cần, mời mỗi người một ly, tiễn đưa người đã khuất. Sau đó, quan tài được đặt trên chăn rét để đưa tang. Nếu người chết là người chồng, thì nhà trai làm thêm lễ quá để hồn người chết cả đời đi làm rễ, về thăm lại người thân một lần cuối trước khi ra đi vĩnh viễn. Các thành viên dòng họ trai cũng lần lượt chia tay người thân của mình. Tại huyệt, người ta tiến hành lễ rơ lô tê rơ nàng, nghỉ lại lều nhỏ. Rơ nàng, kích thước mỗi chiều 40cm, rất đơn sơ, tượng trưng cho ngôi nhà mà người quá cố sẽ tiếp tục sống cuộc sống mới và cư trú sau này. Người ta trải chiếu, cúng cơm, rồi cúng que tre, gai dơ, cây dữ, phóng cây nhọn dài 2m vào cây ngắn có khoét lỗ. Vừa phóng, vừa hỏi lý do việc ra đi đột ngột của người chết. Mọi người thay nhau vừa phóng vừa hỏi người chết. Rồi mẹ hay vợ hoặc con cái của người chết tiến hành nghi lễ, đập vỡ quả bầu khô sau 7 lần gõ bầu vào quan tài. Khi quả bầu vỡ là bắt đầu cuộc sống mới của người quá cố, kết thúc lễ này. Huyệt mộ của người Sre trong thời kỳ gần đây vẫn là mộ chung như các nhóm người cơ ho. Đưa tang xong, mọi người trở về nhà tang chủ dùng rượu cần pha tiết gà để rửa tay nhằm tẩy tà ma hay linh hồn người chết còn bám theo mình. Ngày thứ 6 kể từ ngày chết là ngày hẹn giữa người sống và người đã khuất. Người nhà đi viếng mộ mang theo cơm, nước, áo, hạt giống, một gốc chuối, gốc mía trồng cạnh nhà rơ nàng, rồi mới thăm mộ. Thăm xong, phải rửa tay bằng rượu cần pha sẵn với tiết gà đựng trong bầu khô. Từ đó, trong thời gian 1 đến 3 tháng, còn có nghi thức giàn, đưa cơm cho người chết. Nơi giàn là chỗ hoang vắng ngoài phạm vi bon làng. Người thân mời cơm, có thể khóc hoặc không. Cư dân tin rằng, nếu người chồng chết, người vợ trong thời gian chịu tang 1 đến 3 năm phải chung thủy với người quá cố. Nếu vi phạm, thì mộ sẽ bị sập. Người chết sẽ báo mộng để họ hàng nhà trai kiểm tra. Nếu mộ sụp mà người vợ nhận tội thì nhà trai có quyền phạt gà, heo hay trâu tùy theo mức độ mộ bị sụp ít hay nhiều. Người vợ khấn vái xin chồng tha thứ và xin phép tái giá, rồi sát sinh cúng tế và từ đó được lấy chồng khác. Những nghi thức tang tục bài bản và phức tạp trên đây là những nghi thức khái quát nhất. Với các nhóm khác nhau thì có khác nhau ít nhiều về chi tiết, tên gọi, số lượng, lễ vật, số lễ cúng. Nhưng những nghi thức đó chỉ áp dụng cho người chết bình thường. Chết tốt, chót niam, không áp dụng được cho người chết xấu, chết vì tai nạn, chết bất đắc kỳ tử. Không được mang người chết xấu vào nhà hay bon. Nếu vi phạm, sẽ bị phạt trâu, bò, heo, gà, rượu. Phải tổ chức lễ cúng và mai táng người xấu số ngoài địa phận của bon làng. Thời gian lưu quan từ 1 đến 2 đêm rồi chôn. Vì cho rằng người chết xấu là do giàn Vinaran bắt nên phải làm lễ để gọi hồn người chết xấu về nhập bon với hồn người chết bình thường. Với loại chết này, gia đình và cộng đồng kiên cử rất kỹ, có khi tới 3 tháng, phòng cái xui xẻo lây lan sang nhà khác. Ngày nay, tập tục ma chay của người Cơ Ho đa số đã thay đổi rất nhiều, từ khâu làm quan tài, làm nhà rơ nàng, vấn đề chôn cất, kiên cử, theo hướng ngày càng văn minh, tiến bộ. Từ xưa, cư dân quan niệm, quan tài là nhà của người quá cố, nên phải chuẩn bị chu đáo, phải tìm cây lớn, cây đẻo bằng công cụ thông thường, chứ chưa phải là dụng cụ mộc, nên phải vất vả mất vài ba ngày. Sự chuẩn bị quan tài và các khâu khác khiến đám tang thường kéo dài ngày, không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình và cộng đồng. Hình thức đó chỉ tồn tại ở những vùng xa xôi, hẻo lánh hoặc những gia đình khó khăn, nghèo túng. Người dân có thể tự cưa xẻ và đóng quan tài bằng ván với dụng cụ mới như cưa, búa, đinh hoặc mua quan tài đã đóng sẵn ở cửa hiệu như người Việt. Việc đó rút ngắn thời gian tang lễ và sự vất vả trong quá trình chuẩn bị. Tuy vậy, việc làm nhà rơ nàng ít nhiều vẫn tồn tại vì nhiều nhóm Cơ Ho quan niệm về tiếp tục sự sống sau khi qua đời. Phần đông cư dân không rào và trang trí mồ bằng cây tượng, nên dân tộc Cơ Ho không có tượng nhà mồ như người Ê Đê, Ba Na, Gia Rai. Hướng chôn cất cũng không quan trọng lắm, chủ yếu tránh ẩm ướt, ngập úng, nên mộ thường tập trung trên sườn núi, gò đất cao. Sự kiên cử ngày càng giảm. Ngày nay, người chết xấu cũng được mang về nhà mai táng bình thường mà không sợ uy lực của dàn Vinarian. Kéo theo sự thay đổi quan niệm về chết xấu, chết tốt thì sự kiên cử cũng không kéo dài đến 3 tháng trong trường hợp chết xấu, mà có nơi còn bỏ hẳn. Rượu cần có khi được thay thế bằng rượu trắng. Quan tài không tự làm bằng gỗ rừng mà mua quan tài làm sẵn. Đây là những dấu hiệu đáng mừng của sự tiến bộ và văn minh trong tán tục của người Cơ Ho. Nhìn chung, tán tục là tập tục lớn liên quan đến một đời người và ảnh hưởng đến cuộc sống cộng đồng. Tập tục chủ yếu này đã và đang thay đổi lớn lao theo chiều hướng văn minh, khoa học, phù hợp với sức khỏe và nếp sống văn hóa cộng đồng, nhất là những cộng đồng cư trú gần các trung tâm kinh tế, văn hóa. Nguyên nhân sự thay đổi tán tục của người Cơ Ho rất phức tạp, song được tập trung vào một số nguyên nhân chính. Xã hội người Cơ Ho được phát triển nhảy vọt từ xã hội nguyên thủy lên xã hội hiện đại, trong đó chưa kịp có được bước chuyển tiếp thích hợp. Địa bàn cư trú, xen cư hoặc cộng cư với người Việt và các dân tộc khác, trao đổi kinh tế, giao lưu văn hóa và tổ chức xã hội theo mô hình hành chính của người Việt, hưởng chế độ giáo dục và kinh tế chung, ảnh hưởng của các phương tiện thông tin, văn hóa hiện đại, vai trò chủ yếu của già làng, thiếu sự định hướng để phân biệt cái mới và cái cũ. Tổng thể các nguyên nhân này đã làm thay đổi tập tục theo cả hai hướng mỹ tục và hữu tục, tiến bộ và lạc hậu, tích cực và tiêu cực. Việc định hướng và điều chỉnh là một việc làm đòi hỏi sự nghiêm túc khoa học và là một thái độ tôn trọng, thiện ý và tế nhị. Lấy vận động thuyết phục làm chính, từng bước tạo dư luận xã hội tích cực, giúp đồng bào xây dựng cuộc sống mới ngày một tốt đẹp hơn. Tang ma người mạ. Khi có người từ giã cõi đời, công việc đầu tiên của người mạ là mặc những chiếc quần áo quý nhất cho người chết, để chân duỗi thẳng ngay ngắn và lấy dây cột lại, đưa hai tay úp lên ngực, sau đó lấy một cái bát gối đầu cho người chết. Để tỏ lòng luyến tiếc cho người nhà đã quá cố, người mạ để trong nhà 7-8 ngày. Trong thời gian đầu, người đàn ông vào rừng kiếm gỗ tốt làm hòm. Hòm được đưa vào nhà bằng một cửa lớn mới làm, không đưa qua cửa ra vào hàng ngày. Đến ngày thứ 3, người chết được bỏ vào hòm. Sau đó bà con họ hàng, làng xóm mới đến thăm viếng, cúng bái, ăn uống. Người mạ, cũng như người Cơ Ho, có tục sắm sửa và phân chia cho người chết những đồ đạc cần thiết như khi còn sống, để có thể được tiếp tục sống ở thế giới bên kia. Người mạ có tục lệ, những người thân như anh em, con cháu, thường cắt một phần tóc của mình bỏ vào hòm để người chết có nguyên liệu lợp nhà. Người chết của làng nào được chôn ở địa phận của làng ấy, người cùng máu mủ, ruột thịt được chôn chung một nghĩa địa. Đó là khu cấm kỵ riêng của dòng họ ấy. Khi khiêng hòm người chết đi chôn, người ta mang theo của cải được chia cho người chết và xà beng, xà bắp, cuốc, sẻng. Đến nghĩa địa đặt hòm người chết ở một chỗ rồi mới tập trung đào huyệt. Người mạ không có tục xem hướng đào huyệt, đào huyệt nông sâu, miễn là để lọt hòm. Huyệt đào xong, người ta lát ở dưới một lớp cây, đặt hòm lên trên, trải chiếc chiếu của người chết nằm khi còn sống, sau đó mới lấy đất vung cao mộ theo chiếc hòm. Chôn xong, người ta để đồ đạc của cải được chia cho người chết bên cạnh mộ. Đồ đạc không để nguyên vẹn, phải làm hỏng một chút để người khác không lấy. Dưới chân mộ, người ta làm một sàn thấp, để lên đó những đồ dùng làm bếp. Nếu nhà giàu có, làm tang có đâm trâu, người ta làm một cái chuồng trâu nhỏ bên cạnh mộ và để ở đó một ít xương và sừng của con trâu bị giết. Khác với người Cơ Ho, nếu có tế thần linh và người chết bằng trâu, thì người ta cắt đầu trâu đem đặt phía phần mộ. Khi đưa đám xong, mọi người tìm suối tắm giặt sạch sẽ rồi mới về nhà. Về đến nhà, người đi chôn người chết không được vào nhà ngay mà phải ngồi tập trung một chỗ. Người đi lấy nước lá ổi hòa với máu gà, vẫy lên những người ngồi tập trung một chỗ và cầu khấn. Sau việc đó, người đi đưa đám mới được về nhà. Sau khi chôn cất người chết xong, người Mạ có tục kiêng cử 7 ngày không đi làm đồng, làm rẫy. Hết 7 ngày, họ lại giết một con gà, nấu nước sôi, lấy lá suanung, ngải cứu, làm lễ rửa một lần nữa rồi mới đi làm đồng, làm rẫy. Trong đám tang, người Mạ không có sự phân biệt giữa chủ làng và thường dân. Ai chết, dân làng đều lo như nhau. Trẻ sơ sinh khi chết được chôn ngay. Trẻ biết nói và người lớn chết đều để vài ngày mới chôn. Nơi chôn cất được coi là nơi cấm kỵ với tất cả mọi người, chỉ trừ những lúc có người chết đem đến đó chôn cất. Còn ngày thường, không một ai trở lại chỗ chôn cất đó. Tuyệt nhiên, không một ai nói cho người lạ biết nơi chôn cất của mình. Trường hợp, người bị chết bất đắc kỳ tử được chôn xa hơn những người do bệnh tật, già yếu mà chết. Nếu người chồng hoặc vợ chết bất đắc kỳ tử, người còn lại phải cử một năm không được đi sản xuất lúa. Vợ chết được chôn tại nơi chôn cất của dòng họ bên chồng, không được đưa về phía bên vợ. Tang ma của người Chu Ru. Cũng như người Cơ Ho và người Mạ, việc tang ma của người Chu Ru được coi là việc hệ trọng. Người chết được cả nhà đưa về thế giới bên kia, cho nên được chia phần của cải sinh hoạt thường ngày. Tuy nhiên, tang ma người Chu Ru còn có tục lệ khác biệt như: khi trong nhà có người quá cố, gia đình đi mời thầy úy đến làm lễ. Hòm được chuẩn bị sẵn, có thể là khúc gỗ tròn, bổ đôi khoét rỗng lòng hoặc ván ghép vuông. Chờ đến ngày thứ hai người chết mới được liệm, đưa vào hòm. Sang ngày thứ ba được khiêng đi chôn cất. Như vậy, theo tục người Chu Ru, người chết được để trong nhà 3 ngày. Nơi chôn cất được quy định riêng cho từng gia tộc. Đó là một khu ruộng nhỏ, nổi cao hơn giữa đồng ruộng và cách nhà cũng trên dưới 1 km. Huyệt được đào rộng chừng 3 x 4 mét, sâu trên 1 mét. Những người quá cố trong gia đình được chôn chung một huyệt. Người chết trước để ở phía dưới, người chết sau để chồng lên trên. Sau 5, 7 hoặc 10 năm, gia đình có điều kiện kinh tế khá giả thì bốc mộ, thu gom hài cốt vào chung một hòm và chôn cất lại. Lúc này phần mộ của gia đình được chôn cẩn thận theo một phong tục cổ truyền của người Chu Ru. Hằng năm đến ngày giỗ, mọi người trong gia đình cùng bà con thân thuộc tổ chức thăm viếng mộ. Các thủ tục thờ cúng tổ tiên cũng được thực hiện tại mộ vào những ngày này. Người Chu Ru không thờ cúng tổ tiên, không làm giỗ chạp tại nhà.